tim của Chúa. Để em biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Những số hôm nào ngài đã chăn trối, nhưng Chúa ơi, Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như Cha xưa trên thập giá, để yêu người dù người chẳng yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một điều không thể phủ nhận là hầu hết những tin tức trên các mặt báo tại Việt Nam hiện nay đã làm đau nhức trái tim những người có tâm huyết với tương lai của xã hội Việt Nam. Bởi lẽ, có quá nhiều tin, nhiều bài phản ảnh những thực trạng rất đáng buồn, mà nổi bật nhất là tình trạng xuống cấp đạo đức một cách trầm trọng trong con người Việt Nam hiện nay. Phận nghiệt ngã của thiếu nữ bị ba lần container cán qua là một trong những bản tin phản ảnh thực trạng đó. Theo bài viết của tác giả Vũ Mai đăng trên báo Giáo dục Online, thì khuya ngày 14 tháng 4 năm 1208, em Hoa, 16 tuổi, trên đường về nhà đã để xảy ra va quẹt với chiếc xe container do anh Đặng Hữu Anh Tuấn, 25 tuổi, điều khiển. Phát hiện sự việc, Tuấn cho xe dừng lại, làm bánh xe cán qua phần đùi của nạn nhân và bị mắc kẹt ở đó. Chứng kiến cảnh tượng ấy, anh Tươi, một người trên đường, đã lao về phía cô bé và cố kéo Hoa ra khỏi gầm xe. Còn cô bé thì cứ bám chặt vào tay của anh Tươi để cầu cứu trong cơn hoảng loạn, thét gào. Thế nhưng, mọi người vẫn không lôi được Hoa ra khỏi gầm xe. Trấn an cô bé, anh Tươi chạy lên đằng trước, lấy xe máy của mình chắn ngang xe container, yêu cầu Tuấn phải cho xe lùi lại để cứu người. Tuy nhiên, gã tài xế đã không làm theo, mà cho xe tiến lên phía trước hút đổ xe máy của anh Tươi, đồng thời làm bánh xe cán ngang người em Hoa, khiến xương chậu gãy nát. Chưa dừng lại ở đó, thấy nhiều người chạy đến kêu la, Tuấn tiếp tục cho xe lùi lại, làm bánh xe cán qua người nạn nhân lần thứ ba. Sau đó, tên tài xế mất hết nhân tính bẻ lái, lách chiếc xe máy của anh Tươi đang chắn đường, rồ ga bỏ chạy. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng Hoa đã chết do đa chấn thương. Quý vị và các bạn thân mến, tôi cố kéo con bé ra khỏi gầm xe, nhưng không được. Nó thì cứ bám chặt tay tôi cầu cứu. Tôi đã chặn phía trước đầu xe, nhưng không ngờ, gã tài xế lại tiếp tục cán qua người cháu lần nữa. Đến giờ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng xương con bé gãy vụn. Cả khán phòng hôm xử án đã lặng đi trước lời khai của anh Tươi. Và hôm nay, khi đọc bản tin này, chúng ta cũng lặng đi, không chỉ vì một cái chết quá thương tâm của cô gái trẻ, nhưng còn vì cách đối xử không còn chút tình người trong một con người. Tài xế Tuấn đã không thể biện minh rằng mình đã hành động trong cơn hoảng loạn, mất kiểm soát, vì rõ ràng anh ta đã thú nhận có nghe anh Tươi nói lùi xe xuống để cứu người. Thế thì, anh ta vì suy nghĩ gì mà vẫn cố tình cho xe cán tiếp một hình hài nhỏ bé dưới bánh xe của mình? anh ta đã được hướng dẫn cách xử lý để cứu người, nhưng lại cố tình làm khác và gây ra cái chết đau đớn cho nạn nhân. Những hành vi ấy chỉ có thể có được nơi những người không còn chút lương tâm và đạo đức. Cuộc sống của xã hội ngày xưa tuy đơn sơ, nghèo nàn, nhưng mối quan hệ giữa người và người rất thấm thiết, bền vững. Cha ông ta ngày xưa đã đúc kết những tình cảm quý giá đó trong câu nói: thương người như thể thương thân. Trong cuộc sống hiện đại, con người rất tự hào về sự phát triển của một xã hội công nghiệp với những tiện nghi và sự giàu có của nó. Tuy nhiên, tình người với nhau lại tỷ lệ nghịch với sự phát triển của xã hội mà chúng ta đang sinh sống. Chưa bao giờ mối quan hệ giữa người và người lại trở nên lỏng lẻo và vô cảm đến mức không thể chấp nhận được như hiện nay. Có rất nhiều lý do để giải thích cho hiện tượng trên. Tuy nhiên, điều mà ai cũng dễ dàng nhận ra đó là khi chúng ta đã quên hoặc không còn nhận ra con người là hình ảnh của Thiên Chúa và mọi người là anh em với nhau, thì sẽ còn có rất nhiều bi kịch xảy ra trong mối quan hệ giữa con người với con người. Nếu con người của mọi thời đại nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi tha nhân, con người sẽ yêu mến họ như chính mình. Và cũng chính vì không nhận ra hình ảnh của mình nơi tha nhân, nên họ dễ dàng xem thường sinh mạng hay xúc phạm nhân phẩm của người khác. Họ không thể có những hành xử tốt với anh em đồng loại của mình được. Và Thiên Chúa là điểm quy chiếu của mọi tình thương trên cuộc đời này. Cuộc sống của con người là cuộc hành trình đi tìm một chuẩn mực tuyệt đối của những giá trị về chân, thiện, mỹ và yêu thương là mục đích cao cả nhất mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc hành trình đó. Thiên Chúa chính là tấm gương về một tình yêu hoàn hảo mà nhìn vào đấy chúng ta có thể thấy bản thân và những anh em đồng loại của mình. Với Ngài, trong Ngài thì tình yêu mới tồn tại, vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Lạy Chúa là nguồn suối nguồn tình yêu của nhân loại. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con là hình ảnh của Ngài và chân nhận ra hình ảnh của Ngài cũng đang hiện diện trong mỗi người anh em đang sống chung quanh chúng con. Đó là chân giá trị giúp chúng con biết quý trọng bản thân, đồng thời cũng tôn trọng những tha thể ngoài mình, vì tất cả đều mang hình ảnh của một đấng rất tôn quý, đó là Thiên Chúa vậy. Amen.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.